Ở Yên Định có núi Đồng Cổ. Trên núi có chùa, cũng gọi là chùa Đồng Cổ. Trong chùa có cái trống đồng to. Tương truyền trống ấy xuất hiện từ đời thượng cổ. Trước sân chùa có hai cái bia, một cái chữ xứ nào thời nào không rõ. Một cái chữ nho đã lu mờ, chỉ còn đọc được một ít, đại ý nói. Trống đồng và bia kia không biết xuất hiện từ đời nào. Dưới chính tâm chùa có một cái hang, không ai được phép vào. Chỉ một mình ông giám thủ của làng được vào mà thôi. Khi giám thủ gần chết mới giao lại cho giám thủ khác. Xưa nay, làng ấy tuân làm nghiêm chỉnh, không ai dám trái vì sợ hình phạt của quỷ thần. Họ còn kiêng hai chữ đồng cổ, không dám đọc đến, sợ phạm tội với quỷ thần. Khoảng năm 1928, tôi có đến đó, chỉ ôm một mối hoài nghi mà về. Mong độc giả còn có ai biết gì hơn, xin chỉ giáo cho. Cũng tại Yên Định, có dấu tích vườn ông Khương Công Phụ, chính quán ở Yên Định. Tôi quên tên làng. Trong lúc nước ta bắt thuộc, ông ấy sang Tàu thi đỗ, làm quan lớn đời Đường bên ấy. Sử Đường xưng ông là một danh thần. Lúc tôi đến nhà cũ họ Khương, thấy nhà đã siêu đổ. Trên còn treo một bức hoành cũ, có bốn chữ, Khương Công Cố Trạch, nghĩa là vườn cũ họ Khương. Nhưng chỉ có nhà, có hoành mà con cháu tuyệt nhiên không có, chỉ người trong họ tới lui. Tôi có đề một bài thi Hán văn, nay còn nhớ hai câu. Vỗ điểu huyên hoa náo tịch âm, Khương Công Cố Trạch thảo hoa sâm. Nghĩa là, chim chiều sao xuyến bóng chiều tà, vườn cũ ông Khương rợp cỏ hoa. Ở Thanh Hóa, vấn đề hộ đê quan trọng lắm. Vì Thanh Hóa có sông Mã và sông Lương rộng lớn, thuộc địa phận Yên Định, có nhiều bờ đê dọc bên sông. Vì đê đắp lâu đời, lần lần bồi bổ thêm mãi. Có chỗ lòng sông cao hơn đất ruộng và dân cư. Nếu không lo bảo vệ, tu bổ, một mai đê vỡ thì nguy hại cho dân nhiều lắm. Cho nên đến mùa lục, ngoài việc sức tổng lý và phái người đi xem xét đê, nhiều khi tôi phải thân hành khám đê, đốc sức việc tu chỉnh. Lúc ấy, các quan phủ huyện đi, có người mang cái trống lịnh đổ bằng cái quả nhỏ, vừa chạy trước xe vừa đánh. Tôi chẳng yêu thích gì cái trò đánh trống ấy, mà xét ra nhiều lúc có hại. Vì những sự thật trong dân, cách đôi cây số đã biến mất cả rồi, quan lại chỉ còn thấy những cái bên ngoài, giả dối. Nhưng mặt khác, nó có sức mạnh hữu hiệu nhất để tập hợp quần chúng, nên phải dùng. Vì khi nghe tiếng trống, nhân dân biết chính quan thân hành. Ngoài ra, không ai có quyền đánh trống ấy. Nên cả hạt kéo ra đông nghịt, nhiều khi cả các vị thân hào tuổi tác cũng chống gậy theo ra. Họ đưa vật hạng như chuối cây, bao bố, đến nhét vào các lỗ mọi. Và hè nhau ra sức gánh đất bồi đắp lập tức những chỗ vỡ lở do nước lụt gây ra. Suốt 3 năm ở Yên Định, tôi không bao giờ dám coi thường đê điều cả. Yên Định có chợ lớn gọi là chợ bản, mỗi ngày tiêu thụ đến 5-7 con bò. Ai muốn làm thịt bò, phải có đơn xin phép huyện, làng mới cho làm để bán. Theo lệ thường, đã lâu lắm rồi, mỗi con bò phải nạp cho tên lính giữ trại huyện 1 đồng 20. Tên lính đem nạp quan 1 đồng, giữ lại 2 hào. Ở các hương thôn, ngoài chợ, ai muốn làm bò cũng theo lệ ấy. Mỗi buổi sớm, tôi thấy tên lính ấy cầm lên 5-7 cái đơn, có khi nhiều hơn. Xin một chữ thính, nghĩa là cho làm, hoặc một chữ chiếu, nghĩa là xem rồi vào đơn. Việc trở thành máy móc, tôi thoáng qua, phê liền. Còn tiền bạc, tôi chưa bao giờ biết tới, vì lẽ tên lính cho hạng người như tôi không nên ngó thấy thứ hôi tanh ấy, nên đã đưa vào cho bà huyện ở nhà trong. Đó là tập tục đã lâu đời, cả tỉnh Thanh Hóa đều như thế. Công sứ Pháp biết quá rõ, song không bao giờ đã động đến. Có lẽ công sứ chỉ xem món hối lộ ấy như tiền dưỡng liêm, nuôi dưỡng thanh liêm, thời trước Pháp thuộc chăng? Thời ấy, chính phủ Việt Nam do vua cầm đầu, có cho các quan địa phương một món tiền để các quan đủ tiêu, làm việc không nhũng lạm. Nhưng đó là tiền của công khố, còn dưỡng liêm mà lại bằng chính tiền hối lộ, thì kể cũng khôi hài. Lúc ấy, quan tổng đốc Thanh Hóa thăng thượng thơ bộ hộ, tức là cụ Thái Văn Toản. Quan tổng đốc mới đến thay. Sau khi bàn giao xong, tôi vào ý kiến, quan cũ nói với quan mới. Quan huyện này chánh sự, văn học đều giỏi, tâm địa tốt lắm. Tôi gửi lại cho ông. Quan mới cúi đầu, làm thinh. Sau đó, có một bữa, tôi đến tiếp kiến ông ta, thấy vẻ lãnh đạm. Có lẽ ông ấy ngờ tôi sẽ ỷ thế quan thượng thơ bộ hộ chăng? Từ đó, việc quan tôi cứ làm bằng giấy tờ. Hơn 3 tháng, tôi không về tỉnh, trừ những ngày hội giảng. Tôi đi với các phủ huyện, không khi nào đi một mình. Chắc quan tổng đốc không bằng lòng. Ngày kia, huyện có một vụ án mạng, thương tích ít, khó khám nghiệm. Tôi bẩm tỉnh, xin thương tòa phái bác sĩ lên khám. Quan tổng đốc không chịu thương tòa, chờ cả ngày không thấy bác sĩ tới. Tôi biết tỉnh muốn làm khó, buộc tôi phải về tỉnh khẩn khất rồi mới thương tòa. Tôi cũng không về tỉnh, lập tức phái người tìm bắt kẻ đã đánh chết thầy ấy đem tra hỏi, dỗ dành. Người phạm tội thú nhận rõ ràng. Án mạng mà đã có người đánh chết thú nhận rồi, thì mình khám nghiệm còn chắc chắn hơn bác sĩ nữa. Tôi khám xét xong, cho chôn, nhưng chưa bẩm tỉnh ngay. Quan tổng đốc thấy tôi không nói gì, không rõ ý tôi, vừa nghi vừa sợ. Vì để lâu ngày, có xảy ra việc gì, huyện có lỗi mà tỉnh cũng không khỏi can liên. Quan tổng đốc mới bảo quan bố chánh giả lên thăm để dò la. Tôi biết thế, vì việc mạng là chuyên ty của quan án sát. Nay quan bố chánh đi thăm thì rõ là có tình ý riêng. Quan bố chánh cùng tôi chuyện trò một lúc rồi hỏi về việc mạng. Tôi nói, phạm nhân đã thú tội rõ ràng, nên tôi khám nghiệm rồi cho chôn, không cần bác sĩ. Vì nhiều việc nên tôi chưa kịp bẩm tỉnh. Từ ấy, tôi bất bình quan tổng đốc lắm. Tôi nghĩ, mình là thứ dân mất nước vì nghèo phải đi làm việc kiếm ăn. Chớ cái quan chức này đâu có vinh dự gì bằng thời kỳ độc lập đâu. Nay làm tri huyện, tuy dân có cho lễ vật ít nhiều, nhưng to thuyền to sóng, khách khứa lu bù, ăn tiêu rộng rãi rồi cũng hết. Nếu làm chức khác, giỏi cần kiệm thì cũng thế thôi. Tôi mới lấy tình thầy trò cũ, viết thơ cho quan thượng thơ bộ hộ, nhờ vận động bộ lại đổi tôi về bộ. Tri huyện mà về bộ thật quá dễ. Huống chi tri huyện Yên Định mà về bộ là bộ sẽ được một món quà không nhỏ. Tôi chờ ngày lên đường. Ít lúc sau, thấy một người lính hầu của quan tổng đốc đến thưa với tôi. Bẩm có việc quan cần lắm, cụ tổng đốc muốn gặp quan lớn gấp, sợ đưa giấy tờ, quan lớn đi trễ, nên cụ bảo tôi lên mời quan lớn cho kịp. Tôi đến gặp quan tổng đốc. Ông đón tôi có vẻ niềm nở, nồng hậu, mời ngồi trà nước. Xong mới hỏi. Có phải ông đã gửi thư cho cụ hộ xin về bộ không? Tôi dạ. Ông vừa cười vừa nói. Trong đời không ai điên như ông. Làm tri huyện, kẻ hầu người hạ mà không muốn làm, lại muốn về bộ phải hầu chữ các cụ là nghĩa gì? Tôi thưa. Tôi thấy cụ lớn đối với tôi không được thân thiện cho lắm, lại thêm ở huyện đã lâu, tôi muốn về bộ cho thong thả một lúc. Tổng đốc nói, ông học, hạnh kiểm ưu, tôi trọng ông lắm. Tại ông hiểu lầm tôi. Tôi mới đến, nhiều người hiểu lầm. Như bữa trước, ông xin bác sĩ hội khám, là chuyên ty quan án. Lẽ ra quan án cứ thảo thương tòa, rồi đưa qua cho tôi cho chữ cũng được. Vì quan án cũng hiểu lầm tôi mà để trễ việc ông. Tôi có biết đâu. Nay tôi được thơ cụ thượng hộ, mới biết bộ lại đã thương tòa khâm đổi ông về huyện Phú Vang ở Thừa Thiên. Chiều qua, quan sứ cũng được điện tín tòa khâm nói như thế. Quan sứ cho người thân tín sang bảo tôi phải giữ ông ở lại, vì ông làm việc được. Đừng có rước ông huyện Phú Vang đến đây, vì ông ấy là người của tòa mật thám Huế. Thôi, ông ở lại với tôi biết tính tình nhà nho, huống chi lại là nhà nho Quảng Nam nữa. Tôi hứa với ông sẽ xem ông như người thân mật, ông đừng nghi ngờ gì cả. Tôi xin về bộ mà được đổi ra ở huyện, hiển nhiên là một cố gắng riêng của cụ hộ cho khỏi thiệt thòi. Ông sứ Duy Bu tuy mới đến nhậm công sứ, nhưng một mặt xem lý lịch biết tôi làm việc ra sao. Khi tiếp điện tín của tòa khâm, lại biết thêm một tri huyện mật thám được bổ tri huyện cạnh mình. Hóa ra có hai nỗi bất bình một lúc. Chắc đã thổ lộ cùng quan tổng đốc. Tổng đốc muốn vừa lòng công sứ, nên cực lòng phải tìm cách phủ ủy và thu nhận lại tôi. Chứ chắc ông ta đã có tay chân riêng hoặc mưu đồ riêng. Tôi thưa với tổng đốc. Phận thuộc hạ mà được bề trên thương tưởng thì hân hạnh biết bao. Nhưng tôi dù muốn ở lại, mà bộ lại đã đồng ý đổi rồi thì làm sao? Tôi sẽ nói với quan sứ ông bằng lòng ở lại mà xin bỏ tờ thương của bộ đi, chớ có khó chi. Có một điều là ngay bây giờ ông phải viết thư cho cụ hộ, nói quan tổng đốc đã tỏ thật với tôi tình nguyện ở lại. Tổng đốc vừa nói vừa đưa bút giấy bảo tôi viết liền, rồi bảo tên lính hầu đi bỏ thư ấy ở nhà bưu điện. Mọi việc giải quyết trong giây lát. Tôi ở lại Yên Định. Từ đó về sau, tổng đốc đối với tôi có biệt nhãn và nói với người khác, tôi là người trung hậu nhất. Lúc bấy giờ có một người Bắc tên là N, thuê nhà gần huyện bày hàng buôn bán. N vào ý kiến tôi. Tôi xét anh ta tân, cựu học đều thông. Sau, tôi cho người theo mật xét mới biết anh là nhà cách mạng, muốn đến ở gần huyện để lôi cuốn quần chúng. Tôi mời N vào nhà nói với anh. Tôi biết anh là nhà cách mạng, mà tôi đây vì không đủ can đảm làm cách mạng, nên phải làm quan để sinh nhai. Như thế, không lý do gì tôi làm hại anh. Nhưng nếu anh ở đây thì lại làm hại tôi. Vậy bây giờ anh nên đi chỗ khác liền. N thưa. Tôi không giấu quan, vì ở Hà Nội họ lùng bắt tôi phải trốn vào Thanh Hóa. Đến nơi, tôi nghe nói quan là người độ lượng hơn các phủ huyện khác, nên mới đến trú ngụ ở đây. Nay quan đã biết như thế, thì trách nhiệm của em là phải bắt tôi giải đi. Tôi không oán trách gì đâu. Còn như đi chỗ khác thì rồi họ cũng bắt, mà không có người như Quang để nhờ đỡ tôi chút. Tôi nói. Tôi không thể làm lơ được, vì việc này một khi cấp trên biết là cuộc đời làm quan của tôi xem như chấm dứt. Vậy thì anh lập tức sắp đặt công việc anh đi. Bây giờ tôi mật bẩm tỉnh, thế nào họ cũng lên soát nhà và bắt anh liền. N cáo từ lui ra. Tôi bẩm tỉnh. Gần tối, thấy chính quan tổng đốc lên, bảo tôi cùng đi đến nhà N. Soát nhà không có gì, và bắt N giải về huyện. Quan tổng đốc nói riêng với tôi. Bây giờ, tôi phải đưa N theo xe hơi tôi đem về nạp cho quan sứ. Mà tôi đi một mình có e ngại. Ông nghĩ sao? Tôi thưa. Tôi có súng, xin cụ cầm súng ngồi trước. Tôi và N ngồi sau, không can chi. Độc giả nên chú ý là tôi làm tri huyện bao nhiêu năm, có bao nhiêu vụ giết người, cướp của quan trọng mà ít khi các tổng đốc đến. Nhưng bây giờ nghe tin một người làm cách mạng bị phát giác, tổng đốc liền đơn độc tìm tới, mang súng giải đi, thì có thể đoán hiểu xem thời ấy quan trường nhìn cách mạng bằng con mắt nào. Tôi và tổng đốc đưa N xuống tòa sứ. Sáng bữa sau, mật thám Pháp ở Hà Nội vào nhận anh ta đem về. Tuy quan tổng đốc soát nhà, không bắt được giấy tờ gì khả nghi, nhưng trong tờ mật bẩm tôi có nói. Có mấy tên A, B, C, người trong hạt tôi có lui tới nhà N. Tôi đương đòi xét, xin sẽ bẩm sau. Vì thế, ba ngày sau, tỉnh phái quan lãnh binh lên huyện. Lãnh binh là chức võ quan cao cấp nhất của tỉnh, coi hết các đội lính tuần sát của tỉnh. Còn người Pháp thì có một thiếu tá giám binh, coi các đội lính tập hay khố xanh có trang bị súng ống khá tốt. Lãnh binh xin sức bắt mấy kẻ tình nghi kia giải về tỉnh xét hỏi. Tôi không chịu bắt, bẩm lại. Mấy tên ấy tôi đương đòi xét, đợi xét xong sẽ bẩm tỉnh. Quan lãnh binh về. Tôi đòi mấy người ấy xét hỏi, rồi bẩm tỉnh là tuy họ có tới nhà N, song chưa có hành động gì đáng nghi ngờ. Tôi đã cho họ về an thường thủ phận làm ăn. Tôi lại đến thị thiền, sức đấu giá bán đồ vật trong nhà N. Được số bạc 400 đồng, tôi tư ra tỉnh quán của N. Sức người vợ vào làm giấy nhận bạc về. Chừng 3 tháng sau, ngày kia, thình lình lại thấy N lù lù đi vào công đường nói với tôi. Lúc ấy, họ đưa tôi về Hà Nội, giam vào lao tra hỏi. Tôi không nhận gì, và vì không bằng chứng gì, họ phải tha tôi. Duy họ cấm không được vào tỉnh Thanh Hóa. Nhưng tôi cũng liều vào lại đây một lần, trước để cảm ơn quan lớn có lòng giữ gìn của cải tôi, bảo toàn người quen tôi ở đây khỏi bị áp chế. Sau để thăm mấy người quen một lúc rồi đi liền, không dám ở lâu. Tôi nói, nếu anh ở đây lâu sẽ bất tiện cho anh và dân tôi nữa. Anh nên đi liền tốt hơn. N nói, xin cho tôi ở lại một đêm nay. Nếu anh đi ngay thì tự do mà đi, còn nếu muốn ở lại một đêm thì sáng mai anh phải đến huyện, tôi sẽ phái người giải anh xuống tỉnh cho họ đưa anh về Bắc. N nói, thưa được, họ không giải, tôi cũng phải về Hà Nội, họ giải càng hay, xin cảm ơn quan, sáng mai tôi sẽ đến để quan phái giải. Sáng mai, N đến huyện, tôi phái giải xuống tỉnh. Từ đó, N đi đâu tôi không gặp lại. Lúc ấy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa sức đắp một quan lộ ngang qua hạt Yên Định đến địa phận làng X. Ông tham tá Lục Lộ cắm thẳng con đường vào cái miếu thờ thần. Nhân dân của làng ấy kêu xin nhiều lần, ông tham tá vẫn không đổi ý. Làng ấy đến huyện trình bày đầu đuôi, cho tôi biết thêm là đã nói chuyện lo lót mà ông ta đòi nhiều quá. Tôi nói, việc gì mà phải lo lót? Miếu ấy xưa nay linh ứng lắm, nếu phải dời đi chỗ khác, e gây cho dân lắm tai họa, nên nhân dân rất lo sợ. Tôi sẽ bẩm tỉnh tòa can thiệp. Nếu sợ ông Lục Lộ khuấy rầy, tôi sẽ nhờ quan sứ can thiệp. Không can gì đâu. Sau khi làng ấy về, tôi sức làm giấy bẩm tỉnh tòa. Ngày sau, tôi đến tìm gặp quan sứ, đem những lời kêu xin để y miếu ấy của làng X ở chỗ cũ, và nói thêm. Miếu thờ thần ấy dựng ra từ đời trước. Các triều trước có sắc phong. Triều Nguyễn hiện giờ cũng có sắc gia tặng. Dân làng cúng bái liên miên. Vì lòng tín ngưỡng bồng bột nên họ rất buồn rầu, lo sợ nếu miếu phải dời. Xin quan lớn xét. Quan sứ nói. Tôi hiểu rồi. Để tôi tư qua sở Lục Lộ phải cắm sang hướng khác. Không được xâm phạm miếu thờ của làng. Hai ngày sau, quả nhiên tòa sứ có tờ tư qua sở Lục Lộ, rồi có một bản sao sức cho huyện biết. Tôi liền chuyển sức cho làng ấy biết. Vài ngày sau, có một vị hưu quan trong huyện đến thăm tôi. Ông này đỗ thủ khoa trường Thanh Hóa, làm tri huyện về hưu, thường sướng họa thơ với tôi. Ông bảo tôi. Tôi ở sát làng X, nghe nói là hôm qua, sau khi được tin miếu ấy khỏi dời, nhân dân mừng quá, nhóm họp nhau uống rượu, ca tụng công đức của quan. Rồi có người nói, phải góp tiền nhau để tạ ơn quan. Tôi biết quan không khi nào lấy tiền những việc như thế, nhưng quan phải đòi làng đến dạy bảo chúng nó, kẻo chúng nó nói bậy, làm bậy, có hại thanh danh của mình. Tôi cảm ơn bạn, rồi lập tức đòi làng ấy đến hiểu nói. Việc ấy là phận sự quan địa phương phải làm, ơn chi mà tạ. Các ông làm như thế có phải là yêu nhau mà lại bằng 10 phụ nhau không? Làng ấy xin lỗi và nói. Có một đôi người nóng tánh, muốn tỏ lòng biết ơn quan một cách nồng nhiệt mà thốt ra những lời sơ suất như vậy. Chúng tôi xin về khuyên răn họ. Nếu sau này quan còn nghe tiếng chi, chúng tôi xin chịu tội. Thanh Hóa nhân dân thuần hậu, miễn quan có lòng thương dân lo cho dân, thì dân tin cậy, nói chi cũng nghe. Họ trọng quan phủ, huyện lắm. Giữa đình làng có một căn phản tốt dành riêng cho quan sở tại đến ngồi, không ai được ngồi. Quan huyện Yên Định đi ngang qua địa phận huyện Quảng Xương, dân huyện này cũng đưa đón, khiêng võng như thường. Thấy vậy, lòng người làm quan phải cảm động. Tôi ở các phủ huyện, tôi biết dân thương tôi chứ không sợ tôi. Duy họ biết sợ pháp luật nên công việc đều thanh thoả. Gần 3 năm tri huyện, có một lần tôi đến tòa sứ. Ông Duy Bu, người thay cho Tibodo mới về làm chánh văn phòng tòa Khâm, hỏi tôi. Ông làm tri huyện mấy năm, ở đâu? Tôi làm các huyện, tổng cộng hơn 9 năm. Cô sứ tỏ vẻ giận và nói. Ông làm việc thâm niên như thế, sao tháng trước đây Thanh Hóa khuyết hai phủ mà ông không thèm nói cho tôi biết? Chắc là ông có tánh cao ngạo chăng? Vì quan lớn mới đến, nhiều việc chưa có thì giờ xem kỹ lý lịch tôi. Xin quan lớn xem thì biết. Năm trước, tôi ở Bình Định. Quan sứ Fries đã nhiều lần cử tôi thăng tri phủ, mà bộ lại bác đi. Không thương qua tòa Khâm, nên tôi không được thăng. Tôi sợ mỗi lần bác như thế, cụ thượng bộ lại sẽ có ác cảm với tôi, nên tôi không dám xin cử nữa. Chớ tôi đâu dám cao ngạo. Tôi là một học trò nghèo thi đỗ làm đến quan huyện, lại được bề trên thương tưởng là mãn nguyện rồi, không dám có nhiều tham vọng. Tôi hiểu rồi. Thôi ông về lo làm công việc. Vài ngày sau, quan sứ từ tỉnh nói: Từ nay về sau, tri phủ nào khuyết, ưu tiên phải cử ông tri huyện Yên Định. Hai tháng sau, tri phủ Đông Sơn thăng án sát, phủ ấy Huyền Khuyết. Tỉnh tòa tư bộ, cử tôi điền bổ tri phủ. Lúc ấy, tôi có người bạn làm việc ở bộ lại và một bạn khác ở tòa khâm. Tôi gửi thơ nhờ nghe tin tức. Thơ của người bạn ở bộ cho biết, bộ lại không thương tên tôi qua tòa khâm, mà thương cho ông huyện NC cũng ở Thanh Hóa với hai người khác. Ông huyện N người Công giáo, mà cụ lại, ông Nguyễn Hữu Bài cũng người Công giáo. Tôi có lý do để tin là mình thất bại. Vì theo lệ định, khi quan chức nào Huyền Khuyết, bộ lại chọn ba người thương qua tòa khâm. Tòa khâm chọn một, phúc cho điền bổ. Vì vậy, ít có ai bộ lại không thương mà tòa không phúc cho. Mà đi tới bằng cửa bộ lại, thì nhất thiết là phải có thế lực hoặc tiền bạc. Tôi là học trò nghèo, ăn hối lộ chỉ trong vòng ba chữ, theo tục lệ, thì đâu có thừa thải gì mà dám thỏa mãn những bậc bề trên có nhiều tham vọng. Lại là người ở chỗ quê mùa, không có bà con thân thích, tai to mặt lớn, thì thế thần hiển nhiên không có. Tôi tự biết địa vị mình. Tôi tưởng công sứ chưa biết tin ấy nên đến thưa. Có người bạn tôi ở bộ lại gửi thơ cho tôi biết là bộ không thương tên tôi qua tòa khâm. Nhưng tôi cũng đến xin cảm tạ ơn tri ngộ của quan sứ. Công sứ nói, chưa chắc ông không được thăng tri phủ. Tại sao, thưa ông? Việc này là việc mật, bất đắc dĩ tôi phải nói với ông. Bữa qua, tòa khâm hỏi tôi tại sao cử ông huyện Yên Định mà không cử ông huyện NC. Tôi trả lời rồi. Câu trả lời ra sao, không lẽ cho ông biết? Ông tự nghiệm lấy. Bữa nay, tôi lại đánh một cái điện nữa. Tôi chưa chắc là ông không được thăng tri phủ Đông Sơn. Thôi, ông về lo làm việc. Năm ngày sau, tôi được thơ của bạn ở tòa khâm cho biết. Sáng ngày ấy, quan khâm sứ chủ tọa một hội nghị có đủ các cụ thượng thơ các bộ và chánh văn phòng là ông Tibodo. Trước hết, khâm sứ đưa mấy cái điện của công sứ Thanh Hóa cử ông Hà Ngại thăng tri phủ Đông Sơn cho các cụ xem. Rồi hỏi ông Thái Văn Toản, thượng thơ bộ hộ, trước làm tổng đốc Thanh Hóa. Ông Hà Ngại chắc có làm việc với cụ, ông ấy làm việc thế nào? Ông Toản thưa, ông Hà Ngại làm việc giỏi. Khâm sứ lại hỏi ông Tibodo, vốn đã làm công sứ Thanh Hóa. Tibodo nói, ông Hà Ngại làm việc khá lắm. Tôi biết người giỏi, nên tôi cử ông ấy đổi qua huyện Yên Định, vì Yên Định là huyện lớn nhất ở Thanh Hóa. Cụ thượng thơ bộ lại kết thúc. Đã vậy, xin cho ông Hà Ngại thăng tri phủ Đông Sơn. Tôi nghĩ tri huyện thăng tri phủ chả phải việc gì to lớn, mà đối với một người không thế lực như tôi, thành ra quan hệ đến thế cũng đáng buồn cười. Than ôi, một đời tôi làm quan cứ luôn luôn được người Tây bảo hộ. Nhưng còn cái chính sách bảo hộ của nước Tây đối với dân ta, nước ta, thì nó ở đâu đâu? Đông Sơn tuy nhỏ hơn các phủ khác, nhưng sở tại của tỉnh và tòa. Đông Sơn ở ngoại ô chỉ cách tỉnh, tòa hơn 1 cây số. Tỉnh và tòa đóng ở thành phố. Lại lúc ấy, Thanh Hóa có 14 phủ huyện và 5 châu. Quan phủ Đông Sơn là đại diện của 14 quan phủ huyện và 5 quan châu khi có việc cần. Tình tục ở Nam Châu Mường Thanh Hóa, đại lược giống nhau. Người Mường trắng, đẹp, không đen như người mọi ở Thượng Du miền Trung, chỉ có 2 bàn chân hơi to. Tôi đã đến nhà riêng của người Mường, thấy có bàn thờ ông bà như chúng ta, có đôi câu đối chữ nho, chắc họ cũng có học chữ nho chút ít. Người Mường hiền hậu song biếng nhác, bê tha. Tôi đến một gia đình kia, thấy chủ nhà đưa ngồi bên bếp sưởi ấm. Khách đến đã lâu, ông mới đứng dậy. Tôi phân trần việc đến thăm chơi và hỏi. Ông được bao nhiêu ruộng đất? Ông ấy nói, chừng 2 hay 3 mẫu. Chúng tôi làm rẫy, 1-2 năm sau phải đổi chỗ khác. Chúng tôi làm đủ ăn thôi, không mấy khi dư. Bò nuôi trong núi, có khi cọp ăn thịt mà không biết. Quan Tri Châu là người thổ trước, nghĩa là Quan Châu cũng người Mường mà chính phủ bổ dụng để cai trị dân Mường. Tuy có chỗ chính phủ bổ người Việt đến làm đề lại, thông lại, nhưng khi có việc chi, quan với dân Mường nói với nhau bằng thổ ngữ, nhà thuộc không hiểu. Nhà thuộc ở đó để Quan Châu sai làm giấy tờ bẩm báo mà thôi. Người Mường kính trọng Quan Châu như vua chúa. Đầu năm, họ họp nhau làm rẫy hay cày ruộng của quan, xong rồi mới làm rẫy và ruộng mình. Đến mùa gặt cũng vậy. Quan Châu bảo gì nghe nấy, không hề thấy tới tỉnh xin việc gì bao giờ. Có một lần, Quan Châu Ngọc Lặc mời các quan tổng đốc, bố chánh, án sát và tôi lên châu dự tiệc. Quan Châu có đòi 12 người con gái lang đạo thuộc quý tộc người Mường, gọi các nàng đến uống rượu cần. Khi khách vào tiệc, Quan Châu để 2 người con gái ngồi 2 bên ông khách khuyên mời, trò chuyện. Quan Châu biết tôi không quen uống rượu, nên chọn 2 cô uống được nhiều rượu để ngồi bên tôi, uống thế cho tôi. Vì theo tục Mường, nếu uống không cạn chén là mất lịch sự. Rượu cần là rượu đổ vào một cái ché, có nhiều cần chảy trong miệng ché. Người ta đưa cái cần vào miệng, hút rượu lên mà uống. Tôi và 2 cô nàng không biết tiếng nhau, cứ làm thinh, chỉ lấy mắt nhìn nhau mỉm cười, mà làn sóng thu ba của họ cũng thật quá đa tình. Chắc nhiều bạn nôn nóng muốn biết các nàng có đẹp không, và chúng tôi đã nhìn nhau suông hay còn đi xa hơn làng Thu Thủy. Tôi xin nói, họ có nhiều người đẹp lắm, tiếc bàn chân hơi thô. Chúng tôi đâu có biết tiếng Mường, khi ăn nói cũng phải giữ tác phong quan địa phương lúc bấy giờ, dám đâu phóng túng, huống chi không biết tiếng nhau. Tiệc của Quan Châu dọn toàn đồ Tây, có bồi bếp ở tỉnh lên nấu nướng. Bánh trái cũng là của Âu Tây. Nhà Quan Châu ở, tuy nhà sàn mà cửa ngõ, tường vách đều kiểu Tây. Còn kiểu Mường là góc sàn cho người ở, dưới đất thì cho trâu ở. Sở dĩ họ để trâu ở không phải vì tình cờ, mà vì loài trâu nơi xứ núi rừng rất quý, cần bảo vệ, sợ sa vào miệng cọp. Khi ra về, tôi có tặng Quan Châu. Vốn có Đỗ Sơ Học văn bằng Pháp, bài thơ. Ngọn cờ phất phới giữa rừng cây, báo hiệu đấy là Ngọc Lặc đây. Dân chúng càng đông càng chất thiệt, đền dài nửa máng nửa Âu Tây. Gác nhà người ở, trâu cùng ở. Cần rượu nàng say, khách cũng say. Dừng bước đầu non nhìn lại nghĩ, bể dâu ai biết cuộc sau này. Phủ Đông Sơn đóng giữa dân cư, không gần sông núi. Trong vườn phủ có một cái hồ khá rộng, nước đầy thường xuyên, sen trắng mỗi độ cuối xuân nở hoa, mặt hồ trắng toát, hương thơm tỏa ngát gần xa. Giữa hồ, tôi có dựng một mái tranh nhỏ kiểu thủy tạ, để khi rỗi rảnh ra đó nghỉ mát. Đôi khi cùng bạn uống rượu ngâm thơ. Gặp ngày có các quan phủ huyện đông thì gầy tổ tôm, hát cô đầu. Đủ 5 người mới đánh tổ tôm được. Mỗi người góp chừng vài trăm bạc. Mỗi ván, người ù, tức người tới, lấy ra chừng đôi ba chục. Đó chỉ là thú tiêu khiển ăn thua không bao nhiêu. Cho nên vua Tự Đức có phê, hà nào phi đổ bát giả tỷ. Nghĩa là đánh tổ tôm không phải đánh cờ bạc. Các quan đánh tổ tôm, mỗi người có một cô đầu ngồi bên, cầm bài hộ hoặc chuyện trò, ca hát. Bữa kia, năm cô đánh với nhau. Chúng tôi, người ngồi kẻ nằm coi chừng. Trong chúng tôi có một ông ngủ quên. Cô cầm bài lại ù luôn, được nhiều tiền rồi lại lấy tiền ấy đưa cho cô của tôi. Tất cả chúng tôi cười ầm lên. Ông ngủ quên nghe cười tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở hỏi. Cô được hay thua đấy? Bẩm quan thua gần hết rồi ạ. Ông ấy nói một cách mớ ngủ. Cứ đánh đi, còn tiền đây. Cô ấy hoảng hốt thưa. Bẩm quan, đương còn, đương còn. Các cô ấy có lễ độ và thành tín. Chúng tôi giao bạc cho họ, không khi nào họ lấy một xu dùng riêng cho họ. Vì vợ tôi hiếu khách lại thường ưu đãi cô đầu, nên anh em vẫn đến chơi. Tuy tiệc bàn có tốn, mà mỗi khi họ về tỉnh, họ đem đồ thổ sản đến cho cũng đủ bù lại. Từ Hà Tĩnh, Nghệ An ra Bắc, chỗ nào cũng có nhà hát cô đầu. Thanh Hóa có những vài mươi nhà, chủ phần nhiều là cô đầu già. Mỗi nhà có chừng 10, 15 cô. Mỗi đêm có nhiều chầu hát riêng. Khi có nhiều nhiều khách, hoặc ở nhà trên, nhà dưới hay nhà sau. Mỗi chầu hát chừng 20 đồng. 4-5 anh em chịu chung với nhau. Nhà cô đầu lúc ấy không có bàn ghế gì. Giữa nhà có một bộ phản gỗ. Trước có bộ trường kỷ. Giữa trường kỷ có cái bàn nhỏ, trên đặt khay trà. Sau khi hát có tiệc rượu, có những cô trẻ, nhan sắc, gọi là cô đầu rượu, đi mời rượu quan viên. Những cô có sắc đẹp và hát hay thường nghiêm trang. Không phải ý trung nhân của họ không dễ gì xâm phạm được họ. Đó là nghề làm ăn chính đáng từ trước để lại, vẫn có lề lối giáo dục cổ truyền. Vì khách làng chơi có nhiều hạng người, hạng ham mê tình dục không ít, nên chủ nhà thường nuôi riêng những cô đầu rượu kia để cung ứng những đòi hỏi ở ngoài tiếng hát. Đã có cô đầu thì phải có sự ghen tương. Xin kể một vài chuyện vui vui. Người ta thường bảo hát bội làm tội người ta. Thật ra chính cô đầu mới làm tội làm tình bao kẻ. Ngày kia có ba ông phủ huyện đến đánh tổ tôm. Tôi cho mời quan bố chánh lên chơi. Quan bố chánh lên liền. Ăn cơm xong, chúng tôi lại diễn tuồng tổ tôm. Bên cạnh mỗi ông lại có một cô đầu. Chơi được nửa giờ, bà bố đến thưa với chồng. Có mấy người bà con trong làng ra thăm, mời quan về liền kẻo mất lòng họ. Quan bố biết vợ ghen, xin lỗi về liền, mặc kệ hội bài gian dở. Chúng tôi bất bình. Sáng mai, tôi đem việc ấy thuật lại với quan tổng đốc. Quan tổng đốc mời bà bố qua bảo rằng Bà làm như thế thất thể diện quan bố trước mặt các phủ, huyện và cô đầu. Tôi biết quan bố còn vài năm nữa hưu trí. Nếu bà ưng thuận, tôi sẽ tư bộ xin cho quan bố về hưu sớm chừng nào hay chừng ấy để vợ chồng hữu hỷ cho vui. Trước mặt tôi, bà bố thẹn đỏ mặt, rút lui. Lại có vợ ông phán đầu tòa sứ cũng ghen ghê lắm. Ngày kia, chúng tôi đang chơi tổ tôm và hát cô đầu, thì ông phán đến thăm. Tôi mời nhập cuộc, ông ấy bảo nhỏ tôi. Vợ tôi ghen khủng khiếp, tôi phải nói thật để quan cho tôi về. Nói rồi về liền. Đến nhà, bà vợ đi đâu không rõ. Té ra bà ấy thấy chồng đi đêm đâm nghi, xuống xóm cô đầu tìm chồng. Tìm mãi không thấy chồng ở đâu, lại gặp một cô đầu ranh, hỏi bà. Có phải chồng của bà người mập, râu ngắn, tóc điểm hoa râm không? Nghe bà ấy nói phải, cô đầu bảo. Tôi hay vào hát trong tỉnh, hay gặp ông nhà nên biết mặt. Mấy bữa, tôi thấy ông hay ở nhà hát A dưới xóm kia. Bây giờ bà cho tôi ít tiền, tôi đưa xuống đó gặp ông ngay. Bà ấy cho 30 đồng. Trong lúc ấy, lương của ông phán nhiều lắm cũng chỉ trên dưới 100 đồng. Cô ấy dắt đến nhà hát A. Không thấy chồng, lại đưa thêm 30 đồng nữa. Bảo dắt đi tìm cho ra. Nhưng kiếm đâu cho ra. Mất 60 đồng. Để khi trở về nhà, thì thấy chồng nằm lù lù ra đó. Thôi thì một cuộc đấu khẩu tưng bừng.